This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Một số những cái món ăn ngon Hoàng Tính cũng sẽ được gửi đến cho quý vị trong các chương trình Bếp Sài Gòn. Hoàng Tính nghĩ là có rất là nhiều quý vị thính giả cũng làm nhiều món không chừng ngon hơn Hoàng Tính, nhưng mà lại cách thức làm nhưng ngon hơn Hoàng Tính. Nhưng mà đây là tất cả những cái sưu tầm Hoàng Tính lượm lặt để gửi đến cho quý vị, hầu mong một phần nào đó gợi ý cho quý vị trong cái vấn đề nấu nướng. Bởi vì khi mà bây giờ mà mình mà nấu nướng nhiều quá rồi riết rồi bây giờ ăn không biết ăn gì hết thưa quý vị. Ra chợ mình không biết mình mua gì để về mình làm cho gia đình ăn, hay hoặc là mình ăn món gì trong cái cuối tuần này đây. Thưa quý vị, những gợi ý này hy vọng nếu quý vị biết cũng là một trong những cái thêm vào trong cái menu những cái món ăn ngon của quý vị, hoặc là nếu mà quý vị chưa biết thì đây cũng là một trong những cái dịp để quý vị biết thêm cái món mới. Chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị một vài những cái món ăn ngon trong ngày hôm nay. Đầu tiên mình ra tới Hà Nội thưa quý vị, ăn với cái món được mang tên là bún chả Hà Nội, cách làm như thế nào, mời quý vị, đó là món đầu tiên nha. Nguyên liệu để làm bún chả Hà Nội, bây giờ mình chạy đâu nè? Chạy các ngôi chợ mà quảng cáo trên Sài Gòn, Đà Lạt, 1600 AM, hả thưa quý vị, chợ Hồng Kông hai nơi, chợ Niêu Trường Nguyên, chợ Bến Thành, vân vân thưa quý vị. Chúng ta cần khoảng 500 gram thịt ba chỉ, cái này là cái menu của Việt Nam, bên điều Việt Nam họ tính gram hả thưa quý vị ha. 500 gram thịt ba chỉ, 500 gram thịt nạc xay, 2 ký bún, đó. 2 ký bún thì chắc có lẽ là mình mua một bịch hoặc là 2 bịch bún để dành ha thưa quý vị ha. Lúc này bún lên dữ lắm rồi thưa quý vị, lên giá dữ lắm rồi. Thường thì mà tính sử dụng cụm tre, 3 cây tre đó, bún cây tre đó thưa quý vị, bún đang non ha. Chịu khó mình luộc xong mình rửa thiệt kỹ thì để 1-2 ngày có không nhầm nhỏ thưa quý vị, ăn rất là ngon lắm. Đó, sẽ được lặp lại: 500 gram thịt ba chỉ, 500 gram thịt nạc xay, 2 ký bún, nửa quả đu đủ xanh, 1 củ cà rốt, rồi cần thêm ngang hành lá, tỏi, ớt, chanh, tiêu, muối, hạt nêm, dầu ăn, nước mắm và giấm ăn. Ngoài ra thì chúng ta cần rau sống, thì rau sống chúng ta cần ăn có trong món bún chả Hà Nội này đó là gì nè: rau muống, salad, húng bạc hà, húng thơm, kinh giới, tía tô, nhân thưa quý vị. Rồi cách làm bún chả Hà Nội như sau. Cái bước đầu tiên đó là thịt ba chỉ chúng ta rửa sạch, cắt miếng mỏng cho nó vừa ăn đó. Rồi, còn cái thịt ba chỉ là như vậy, còn thịt nạc thì cũng vẫn như vậy luôn. Thịt nạc thì chúng ta rửa sạch và chúng ta xay nhuyễn ha thưa quý vị ha. Rồi, bước thứ hai, ướp thịt ba chỉ với 1 muỗng muối, 2 muỗng đường, 1 muỗng tiêu, 1 muỗng hành tím và tỏi băm nhỏ, trộn hết vô. Mách quý vị một cái cách ướp thịt nướng làm bún chả ngon hơn chỉ bằng cách cho thêm 1 muỗng dầu ăn vào trong cái vấn đề ướp thịt thì sẽ làm cho thịt nướng nó mềm, nó không bị khô, nó thấm hương vị một cách thiệt là đậm đà. Đường nó sẽ giúp làm màu thịt nó ngon hơn, nó cháy cạnh, nó nhìn thì phải là vô cùng ngon mắt nha thưa quý vị. Đó, rồi ướp thịt nạc xay cũng giống như vậy luôn ha. Ướp thịt ba chỉ và thịt nạc xay trong vòng 1 tiếng cho thịt nó thấm đều gia vị, xin được lặp lại trong cái phần ướp như sau thưa quý vị: 1 muỗng muối, 2 muỗng đường, 1 muỗng tiêu, 1 muỗng hành tím cũng như là tỏi băm nhỏ nha, trộn chung tất cả những cái như vậy nha ha, thưa quý vị ha. Ướp thịt nạc xay cũng giống như vậy, ướp thịt ba chỉ và thịt nạc xay trong 1 tiếng cho thịt nó thấm đều gia vị. Cái đó là bước thứ hai. Bước thứ ba tiếp theo đó là đu đủ xanh và cà rốt chúng ta rửa sạch bằng nước muối, thái miếng mỏng dính nha. Trước đó đổ giấm ra một cái bát nước con, cho một cái muỗng tỏi băm nhỏ vào giấm, chúng ta ngâm trong vòng khoảng 15 phút. Sau đó thì đu đủ xanh và cà rốt đã thái mỏng vào để mà ngâm tiếp. Đó, thêm một muỗng đường ngâm trong vòng 30 phút làm cho rau góp chua. Đó, thưa quý vị, đó. Bước thứ tư, sau khi mà thịt ba chỉ và thịt nạc sai đã ướp xong như vậy rồi, chúng ta chuẩn bị dụng cụ để mà chúng ta nướng thịt. Có hai cách nướng. Một là dùng vỉ nướng than hoa thanh tre để mà nướng. Hai là chúng ta dùng cái lò nướng để mà chúng ta xiên ba chỉ vào thanh tre nó dễ hơn. Đó, chúng ta có thể đem thịt ba chỉ vào trong tủ lạnh để trong vòng 30 phút khi nướng cũng sẽ ngon hơn. Đó, còn nếu mà chúng ta nướng bằng vỉ thì khi nướng chúng ta lật đi lật lại hai mặt cho thịt nó chín đều. Đó, thịt chín vàng màu cánh gián nó là vừa nha thưa quý vị. Nếu mà quý vị có những cái thanh nướng mà bằng tre đó thì quý vị sau khi mà quý vị bóp xong xuôi quý vị mà xuyên qua để mà quý vị nướng thì cái đó cũng tốt, cũng rất là đẹp. Còn nếu mà quý vị sử dụng cái nướng mà nướng bằng vỉ thì quý vị sợ cái vỉ ở nhà mình mà cái lò nướng nó dơ đó thưa quý vị, nó lâu ngày rồi đó, mà bây giờ mình mua nguyên một cái lò nướng mới thì cũng bất tiện phải không thưa quý vị. Một cái phương pháp mà quý vị có thể đi ra cái tiệm Daiso thì nó có ở trên Carrington, ở trên Plano hay hoặc là ở trên Frisco, thì quý vị vào đó quý vị sẽ thấy những cái vỉ nướng theo như hành tính thấy nó cũng khoảng cỡ bề dài của nó cũng khoảng cỡ 3 cái găng tay, bề ngang của nó gần cũng khoảng cỡ 1 cái găng tay rưỡi của đàn ông nha thưa quý vị. Đó là thử ra quý vị nướng cũng rất là ok thưa quý vị, mà với cái tiệm Daiso thì nó cũng bán không mắc lắm đâu. Dăm ba đồng thì quý vị cũng có được một cái vỉ nướng mới mà quý vị làm cái món này. Chúng ta cần cái vỉ nướng, nếu mà quý vị dùng vỉ thì đây là một cái phương pháp để quý vị thay thế được ha thưa quý vị ha. Mà khi mà nướng vỉ thì chúng ta nhớ lật đi lật lại hai mặt cho nó thiệt là chín đều. Theo như tài liệu này cho biết thì thịt nó chín vàng cái màu cánh gián là nó vừa được rồi. Thịt nạc sai cũng như vậy luôn. Trước khi mà chúng ta vo tròn viên thành chả thì chúng ta để trong tủ lạnh trước khi nướng nó sẽ ngon hơn. Và khi mà nướng chả bằng vỉ thì chúng ta nhớ điều chỉnh lửa sao cho nó cháy vừa thôi. Đừng để lửa cháy to quá, nó sẽ làm cháy thịt. Đó, chi bằng là chúng ta chỉnh lửa, chỉnh than cho nó ngon lành. Chúng ta nhớ lật mặt thường xuyên thì chắc chắn là cái miếng thịt nướng của mình ngon hết thưa quý vị ha. Ngon đâu, ông thấy mà lật qua lật lại cái mùi khói nó bay lên cũng đủ thơm rồi nha thưa quý vị. Nếu nướng thịt và chả bằng cái lò nướng thì chúng ta có thể xiên thịt vào thanh tre và cái viên chả trước khi mà đặt vào cái miếng giấy bạc. Chúng ta nướng 2 tầng ở nhiệt độ 220 độ C trong vòng khoảng 10 phút là sẽ được một mẻ. Cái đó là cái bước thứ tư ha thưa quý vị ha, nướng ha. Cái bước thứ năm là chúng ta pha nước chấm bằng cách chúng ta đổ cái lượng nước sôi vừa ăn để nguội vào trong tô, pha một muỗng đường, hai muỗng nước mắm, khuấy đều lên. Sau đó chúng ta vắt nước cốt chanh, cho ít ớt tỏi mà chúng ta băm nhỏ, rau góp, vớt ráo nước đi. Chúng ta trộn cùng với lại nước chấm, và chúng ta có thể cho thêm hành lá băm nhỏ, rắc tiêu vào trong cái nước chấm cho nó đậm đà cái hương vị thưa quý vị. Cái đó là cái bước thứ năm nhé. Còn cái bước thứ sáu tiếp theo thì rau sống chúng ta nhặt hết những cái sâu héo này nọ, chúng ta rửa cho nó sạch, chúng ta ngâm với lại nước muối và ít nước cốt chanh. Đó, sau đó chúng ta để ráo, rồi chúng ta bày ra dĩa để ráo, chi bằng là chúng ta lấy cái máy sấy khô những cái rau thưa quý vị, vào rốt hay hoặc là vào những cái tiệm quý vị biết bán rẻ thì mình mua ha. Đó, thì chúng ta bày ra dĩa thịt và chả, xin lỗi quý vị chút xíu nha. Thưa quý vị, cái computer nó hơi chậm chút xíu, nó chạy không có kịp với hoàn tính. Rau sống nhặt rồi rửa sạch, ngâm với lại nước muối và ít nước cốt chanh để ráo thì chúng ta bày ra dĩa. Rồi thịt và chả nướng thì chúng ta bày ra dĩa luôn. Bún thì chúng ta trần qua nước sôi, chúng ta để ráo cho ra dĩa luôn. Ăn bún chả Hà Nội đúng cách, bằng cho thịt và chả nướng vừa ăn vào nước chấm mà chúng ta trộn đều. Cho bún vào chúng ta chấm và nước chấm ăn cùng với lại rau sống cho nó ngon. Và với cái món bún chả Hà Nội, quan trọng nhất không nằm ở cái thịt nướng mà chính là ở cái nước chấm. Và với cái cách pha nước chấm cùng với lại cái nước cốt chanh thay cho giấm thì bún chả Hà Nội mới có một cái hương vị riêng và nó ngon đó thưa quý vị. Đó là cái cách thức mà Hoàng Thính gửi đến cho quý vị để chúng ta thực hiện cái món được mang tên là bún chả Hà Nội. Hy vọng là nếu quý vị chưa biết, quý vị làm thử như thế nào, nó chắc chắn hy vọng sẽ thành công. Và nếu mà quý vị biết rồi, đây cũng là một trong những cái menu Hoàng Thính muốn gửi cho quý vị. Chút nữa về mình mua, hay hoặc là trong tuần sau mình sẽ có một ngày mình làm cái món này. Đó, ha, thưa quý vị ha. Tiếp theo thì trong cái vùng của mình có rất là nhiều những cái tiệm bánh mì. Đó, Sài Gòn Deli lúc trước cũng là có quảng cáo cho đài. Thưa quý vị, thân hữu Sài Gòn Deli bánh mì thì cũng rất là ngon đó ha. Thì khi mà mình mua bánh mì thịt hay hoặc là bánh mì không đi, có nhiều nơi bánh mì không ăn cũng rất là ngon đó. Bánh mì Deli ăn không cũng rất là ngon. Thưa quý vị, có hai chi nhánh thì phải là nên nhớ, một cái là ở Garland, một cái là ở trên Arlington đó ha. Thì ngày hôm nay một cái món mà cũng cần bánh mì đây, đó là bánh mì hấp. Nếu mà quý vị có dư, quý vị làm bánh mì hấp cũng ngon nha. Mời quý vị cùng đến cái bánh mì hấp, coi coi ông Hoàng Tính này ông chỉ làm sao nha. Nguyên liệu thì bánh mì cần khoảng 3-4 ổ nha. Rồi thịt băm thì chúng ta cần khoảng 200 gram nha. Mộc nhĩ nè, cà rốt nè, củ sắn nè, hành lá nè, đồ chua nè, rau thơm nè, rồi dưa leo nè. Đó ha. Dưa leo mà mình mua cái loại mà dưa Nhật ăn nó giòn, nó ngọt nước, ăn cũng rất là ngon thưa quý vị. Hôm qua thấy trong tủ lạnh còn mấy trái mà tính lấy ra ăn đấy cũng cũng ngon. Bổ dọc thưa quý vị, bổ dọc làm bốn cắn trâu, nó ngon, nó đã làm sao đi thưa quý vị. Đó là nguyên liệu như vậy thôi quý vị. Xin được lặp lại: bánh mì 3-4 ổ, thịt băm 200 gram, mộc nhĩ, cà rốt, củ sắn, hành lá, đồ chua, rau thơm và dưa leo. Đó, rồi cách làm ha thưa quý vị. Cách làm thì bánh mì thì chúng ta chọn bánh mì hôm trước, thì khi mà hấp á, thì nó sẽ mềm, nó sẽ ngon hơn ha thưa quý vị ha. Rồi thịt băm thì chúng ta cho một ít đường, rồi bột ngọt, nước mắm, tiêu, hành băm vào, chúng ta trộn cho nó đều. Đó, chúng ta làm dầu hành thì như thế này thưa quý vị. Làm dầu hành tức là dầu hành đó thưa quý vị ha. Dầu hành mình ăn đủ từ nhiều món lắm. Thì cái cách thức làm dầu hành trong cái món bánh mì hấp này là như thế nào? Hành lá chúng ta cắt nhỏ, cho vào chén, chúng ta thêm một ít muối, ít đường thôi. Dầu thì chúng ta nấu cho nó nóng già, rồi chúng ta cho vào cái chén hành, chúng ta trộn đều. Trước là khi mà dầu mà nó nóng già lên thì chúng ta đổ cái dầu nóng nó vào cái chén hành, chúng ta trộn đều là xong thôi thưa quý vị ha. Đó, mình ăn cơm tấm hay hoặc là ăn bún thịt nướng hay ăn bánh mì hấp đều được hết. Thưa quý vị, cũng rất là dễ làm ha thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta làm cái nước chấm. Làm nước chấm thì chúng ta cần khoảng 1-2 chén đường ha. Cho hơn một nửa chén đường, đại khái là chúng ta cho khoảng nửa chén đường. Cho hơn nửa chén nước sôi vào, chúng ta hòa tan, rồi chúng ta cho nước mắm vào cho nó có một cái vị mặn ngọt, cho nó vừa cái khẩu vị. Rồi chúng ta cho tỏi ớt băm vào. Còn cà rốt thì chúng ta cắt khúc nhỏ, cắt hạt ngộ, củ sắn cũng vậy luôn. Mộc nhĩ thì một tay nhỏ, chúng ta ngâm mềm, ngâm cho nó mềm, rồi chúng ta cắt nhỏ đi. Rồi chúng ta cho ít dầu nha, bắt đầu cho ít dầu vào chảo. Rồi chúng ta cho hành tỏi băm vào, chúng ta phi thơm. Rồi chúng ta cho thịt vào, chúng ta xào thêm mộc nhĩ. Thịt chín thì chúng ta cho thêm cà rốt và củ sắn vào, thêm ít phút là được rồi. Đó. Bánh mì thì chúng ta cắt khoanh cho nó vừa ăn, đừng có quá mỏng lắm mà đừng có quá dày lắm. Rồi chúng ta thấm nhanh vào nước, rồi chúng ta cho vào nồi chúng ta hấp. Và khi chúng ta thấy bánh mềm là được rồi, chúng ta lấy ra, chúng ta rắc lên cái thịt mà hồi nãy mà chúng ta xào đó, mà chúng ta bỏ thêm mộc nhĩ đó, cà rốt củ sắn rồi đó, rồi bắt đầu là chúng ta cứ việc qua trang thêm những cái nguyên liệu, thí dụ như là dầu hành vô nữa, thì quý vị sẽ có được cái món món bánh mì ăn cũng rất là ngon lắm. Hy vọng, chắc có lẽ là hy vọng trong tuần sau thì Hòa Tinh cũng sẽ thực hiện cái món bánh mì này, xem nó như thế nào ha thưa quý vị ha. Rồi một cái món bánh mì hấp nè, ở trên đó là cái món bún chả Hà Nội nè, và kết thúc chương trình Hòa Tinh xin được gửi đến cho quý vị một cái món ngọt, đó là chè chuối chân khoai mì. Nguyên liệu để là muốn chè chuối chân khoai mì thì chuối chúng ta cần khoảng 8 quả, 8 trái chuối, nhưng mà tài liệu này thôi ha thưa quý vị ha. Đó thì ngoài ra quý vị còn có thể mua thêm. Khoai mì chúng ta cần khoảng 2 củ, khoảng 500 gram đi ha. Lá dứa thì chúng ta cần 2 nhánh. Không sao đâu, mình mua về mình để tủ lạnh, để ngăn đá xài cũng được, tại vì trong cái tủ lạnh ngăn đá của Trường Nguyên có bán cái lá dứa đông lạnh đó thưa quý vị. Lá dứa chúng ta cần 2 nhánh. Bột bán thì 50 gram, bột khoai thì 50 gram, bột năng thì chúng ta cần khoảng nửa muỗng canh, đường thì chúng ta cần khoảng 100 gram, đường thốt nốt thì 100 gram đó, nước cốt dừa thì khoảng 1,5 lít đó ha thưa quý vị ha. Rồi rượu gạo thì 1 muỗng canh đó, đậu phộng rang thì 1 muỗng cà phê đó, muối thì chúng ta cần 1 ít nha. Đầu tiên đó là sơ chế nguyên liệu như thế này thưa quý vị. Hòa tan 1 muỗng canh muối trong nước, sau đó chúng ta lột vỏ chuối, rồi chúng ta ngâm trong nước muối loãng nó vừa pha đầu cũng tầm khoảng 5 phút thì chúng ta vớt ra để ráo nha thưa quý vị. Nhớ nha, hòa tan 1 muỗng canh muối trong nước, sau đó chúng ta lột vỏ chuối, rồi chúng ta cho chuối vào, chúng ta ngâm trong nước muối loãng vừa pha tầm khoảng 5 phút thì chúng ta vớt ra và để ráo. Rồi tiếp theo quay sang khoai mì, thì khoai mì chúng ta lột vỏ rồi chúng ta ngâm với nước được pha loãng với nửa muỗng canh muối trong vòng khoảng cỡ 1 tiếng, sau đó chúng ta vớt ra, chúng ta xả lại với nước lạnh, rồi chúng ta xắt thành những cái miếng dày khoảng 2 cái lóng tay, cho được rồi, cỡ 2 lóng tay được thưa quý vị, 3 lóng hơi bự mà 1 lóng hơi nhỏ ha. Rồi bột khoai và bột bán thì chúng ta cũng đem đi, chúng ta ngâm với lại nước trong vòng khoảng 30 phút. Bột khoai và bột bán sau khi ngâm xong thì chúng ta đem đi, chúng ta luộc với lại nước sôi cho đến khi bột bán và bột khoai bắt đầu cho nó trong lại, nổi lên thì chúng ta vớt ra, chúng ta ngâm trong cái nước lạnh để nó không có bị dính với nhau ha thưa quý vị. Trong cái bột khoai bột bán nó có bán từng bịch đó, quý vị để ý khi mà chúng ta vào Trường Nguyên chúng ta mua 2 loại bột khoai và bột bán ha. Đầu tiên ngâm rồi xong xuôi chúng ta vớt ra đó. Bột khoai bột bán ngâm xong thì chúng ta đem đi luộc với lại nước sôi cho đến khi mà bột bán bột khoai nó bắt đầu nó trong lại, nó nổ lên, rồi vớt ra ngâm trong nước lạnh để cho nó không bị dính vào nhau. Chúng ta đừng có bỏ nấu một lượt thì nó không có ra gì thưa quý vị. Đó là cái bước thứ nhất. Bước thứ hai, chúng ta xào chuối với đường thưa quý vị. Chuối sau khi ngâm thì chúng ta vớt ra, như Hoàng Tính nói, thì chúng ta cho vào chuối 100 gram đường, 1 muỗng canh rượu gạo. Chúng ta trộn đều lên và ướp chuối trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Chuối sau khi ướp xong thì chúng ta tiến hành xào chuối. Đó. Khi xào thì chúng ta dùng cái lửa nhỏ và nhẹ nhàng đảo để chuối không cháy và bị nát ngang ha. Đó, xào đến khi mà đường nó tan hẳn đi, ngấm đều vào chuối là được rồi. Đó là cái bước thứ hai. Bước thứ ba, nấu khoai mì với lại cái nước cốt dừa. Thưa quý vị, chúng ta chuẩn bị 1 lít nước cốt dừa, đổ vào nồi rồi cho khoai mì vào, sau đó thì chúng ta cho thêm 2 nhánh lá dứa và nửa muỗng cà phê muối vào chung luôn, đậy nắp lại, đem đi nấu ở trên lửa vừa đến khi mà khoai mì mà bắt đầu nó trong lại thì chúng ta hạ nhỏ lửa, rồi chúng ta cho cái chuối mà đã xào trước đó cộng với lại 100 gram đường thốt nốt vào, chúng ta nấu ở trên cái lửa nhỏ thôi, nấu thêm khoảng 5 phút thì chúng ta vớt cái lá dứa ra, sau đó thì chúng ta hòa tan nửa muỗng canh bột năng với 1 muỗng canh nước, xong rồi chúng ta cho vào nồi chè và chúng ta khuấy theo một chiều cho đến khi mà chè nó sánh nó mịn lại là được ha thưa quý vị. Tiếp theo chúng ta cho bột khoai và bột bán vào nồi chè, chúng ta đảo cho nó đều, sau cùng chúng ta cho thêm 500 gram nước cốt dừa nữa, rồi chúng ta tiếp tục nấu ở trên lửa nhỏ cho đến khi cái nồi chè sôi lăn tăn thì chúng ta tắt bếp. Và cái bước thứ tư, đó là cái bước cuối cùng, hoàn thành rồi. Chúng ta cho chè chuối ra chén rồi chúng ta rắc lên. Trên đó, trên mặt một muỗng cà phê đậu phộng, nếu mà quý vị muốn ăn đậu phộng rang là chúng ta có thể thưởng thức được rồi. Ba món mà gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Một món ngọt vừa mới kể ra, đó là món chè chuối chưng khoai mì. Trước đó Hoàng Tính gửi đến hai món mặn có tên bánh mì hấp cũng như là bún chả Hà Nội cũng đã một phần nào gợi ý cho quý vị ha, để mà mình có được thêm những cái món ăn ngon cho gia đình trong cái tuần này hay hoặc là trong những cái tuần kế tiếp sau. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn do Hành Tính sưu tầm những cái món ăn ngon để gửi đến cho quý vị. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị.